Sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin quý bạn chị em vui lòng đứng lên và tuyên đọc trong sách Châm Ngôn đoạn 5 từ câu 15 đến câu 23. Hãy uống nước hồ con chứa và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con luôn tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ hấp thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước, còn hãy lấy lòng vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì. Như nai cái đáng thương của hàng dương có duyên tốt, nguyện nương lòng nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi. Hỡi con, lẽ nào con mê mệt người dâm phụ và nên níu lòng của người ngoại? Vì các đường của loài người ở trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻ băng bằng các lối của họ, kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình bắt phải và bị dây tội lỗi mình vẫn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy và bị lầm lạc vì ngu dại quá. Amen. Xin quý mời thêm ngồi.
Xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sao cơn bão dữ tợn đi ra cầu chúng ta trong hôm nay chúng ta đến đây được bình yên, mọi sự chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường. Một trận bão mà làm rất nhiều người phải vất vả, và chúng ta Hội Thánh được tất cả con cái Chúa được giữ sự bình an tốt đẹp. Cảm tạ Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta hôm nay chúng ta trở lại với chủ đề trong tháng 5 này là chúng ta học về hôn nhân gia đình. Ca dao Việt Nam có câu: ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Rồi lại có câu giống như phản đối lại: đứng núi này trong núi nọ. Cái câu này thứ nhất là chỉ trích những người sống không bao giờ thỏa lòng, đã đứng trên đỉnh núi cao sang danh vọng rồi mà vẫn còn muốn nhìn cao hơn nữa. Mặt khác cũng cảnh cáo những người đã, những người phó ngẫu trong gia đình, nhất là những gia đình trong hôn nhân trong Chúa ban cho, không thỏa lòng với điều Chúa đã phối hợp. Cho nên ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, là kính sợ Chúa, kính sợ đấng Christ mà vâng phục nhau, cái kính sợ Chúa mà thỏa lòng nhau, để tâm tư và ý tưởng mình đừng bao giờ đứng núi này trong núi nọ. Có một câu chuyện nói về những con lạc đà đi tìm cỏ ăn trong sa mạc. Khi thấy xa xa có một vùng cỏ xanh thì con khỏe mạnh nhất chạy đến trước. Nó nhìn xuống thấy cỏ không có xanh miết như mình mơ ước, vì chạy ở xa thấy xanh mà đến gần nhìn xuống thì nó khác rồi, không giống được. Cho nên nó bỏ nó chạy, nó thấy vùng cỏ xanh khác chạy tới tiếp nữa, và tới đó còn thấy còn tệ hơn nữa. Nhưng mà đói mệt quá rồi biết làm sao, ăn nhấm nhâm nhi vài cọng rồi chạy tiếp. Và cứ như thế cho đến chừng nó thất vọng chán chường, nó quay về mới tỉnh ngộ, quay về mảnh cỏ lúc ban đầu thì thật là não nề và chán chường vì đồng loại nó đến sau đã chiếm đoạt hết rồi. Ẩn dụ này xảy ra rất nhiều trong nhân gian. Đứng núi này trong núi nọ chỉ vào những người tham danh vọng, không bằng lòng với hiện tại, không tỏ lòng với những gì mình có. Ngay cả người phong ngủ và mái ấm gia đình mình đang êm ấm, hạnh phúc mà cũng không, chúng ta cũng không trân quý. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ cố ưu uế, đó lời Chúa dạy trong Hebrew đoạn 3 câu 4. Kính thưa quý bạn chị em, đó là nội dung của bài giảng hôm nay với chủ đề là hãy uống nước hồ con chứa. Câu gốc nói là nguyện nguồn nước mạch con được phước, con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới từ thủ lăng thì. Châm ngôn mang tính cách lãng mạn, tính cách răn dạy, thế thái nhân tình, giúp cho nhân gian bước đi trong ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Riêng trong phân đoạn này thiên về tình yêu, tình ái vợ chồng, nên tình yêu thử ban đầu mà Chúa ban cho cách lãng mạn và tựa như nhã ca. Tôi xin cậy ơn Chúa để rao giảng lời Chúa trong sự soi sáng bởi lẽ mầu nhiệm Ngài đã kết hợp hôn nhân đầu tiên hai người trở thành một thịt. Kính thưa quý bà chị em, đối với người Á Đông thì những lời văn, những ngôn từ trong nhân phạm này, trong này thì nói giống như là nghe giống hàm tục và khiếm nhã, nhưng mà đối với Tất cả chúng ta ở đây thì đây là những điều rất là bình thường mà Chúa đã đặt để ôn nhân từ lúc ban đầu để con người được sanh sản ra. Thì tất cả chúng ta đều trải qua điều này. Thì hôm nay Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta về vấn đề chung thủy trong người vợ của mình. Là một điều hết sức quan trọng mà Chúa nói là cái ân điển Chúa ban cho chúng ta. Chứ không phải là cái chuyện mà phàm tục, cái chuyện kiếm giả. Cho nên chúng ta học lời Chúa vào buổi sáng hôm nay. Chúng ta hết lòng để ngợi khen Chúa về những điều Chúa ban cho chúng ta. Để trải qua những thời gian qua và những ngày tháng sắp tới đây, tất cả chúng ta đều thấy những điều phước Chúa ban cho, nhất là những người chúng ta biết rằng chúng ta có hôn nhân trong Chúa ban, thì chúng ta phải khiêm nhường và kính sợ Chúa mà khiêm nhường nhau, tôn quý nhau. Chúng ta cầu nguyện. Thế là Chúa giáo chúng con cảm tạ Chúa vì hôm nay Chúa cho chúng con cao giảng đề tài, vì từ thủ ban đầu Chúa đã lập chúng con trong hôn nhân của Ngài là hôn nhân đầu tiên. Chúa muốn bày ra cho, Chúa muốn đặt ra cho loài người là loài cao nhất, quý nhất, và Chúa để dành cho chúng con, để chúng con cai quản muôn loài trên thế gian này. Tại Chúa buổi sáng hôm nay chúng con trở lại đề tài mà Ngài khuyên dạy dỗ chúng con là những người mà chúng con, những chúng con được Chúa ban cho thì chúng con phải trân quý với nhau, nhất là gia đình, gia hôn nhân trong Chúa chúng ta phải trân quý với nhau, chúng con phải làm vinh hiển danh Chúa qua vấn đề chung thủy với nhau. Tất cả vợ chồng chúng con cái chúng con đều được đi trong đường lối của Chúa. Phước hạnh con cảm tạ Ngài. Xin Ngài cùng chúng con trong bài giảng này để chúng con nói một sự theo ý Ngài dạy dỗ chúng con. Cảm tạ Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thế là xin mời quý bạn chúng ta cùng tôi khi gặp lời Chúa qua ba cái tiểu đề là chung thủy trong hôn nhân, phước hạnh trong hôn nhân và kỷ luật trong hôn nhân. Chung thủy trong hôn nhân. Châm ngôn đoạn 5 câu 1, câu 15 đến 17 nói rằng: hãy uống nước trong hồ chứa con và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoài. Kính thưa quý bạn chị em, Châm ngôn bắt đầu đoạn 5 từ câu 1 thì vua Solomon khuyên đứa con trai mình rằng: hỡi con, hãy chăm chỉ nghe lời khôn ngoan ta, khá nghiêng tai nghe lời thông sáng của ta. Vua Solomon là một vị vua Đức Chúa Trời ban cho đỉnh cao của sự khôn ngoan, mà Ngài phán rằng trước và sau ngươi chẳng có ai giống bằng ngươi. Cho nên lời châm ngôn là lời được Chúa hà hơi và đưa vào Kinh Thánh làm nền tảng luân lý cho cả thế gian. Vua Solomon khuyên con trai ông nên phải giữ chung thủy với vợ người. Người vợ được giấy sánh như nước hồ, nước làm thỏa mãn cơn khát thế nào. Một hình ảnh tuyệt vời của sự liên hệ giữa vợ chồng trong hôn nhân. Hãy uống nước trong hồ chứa con và nước chảy trong giếng con. Châm ngôn dạy hãy chung thủy với người vợ yêu dấu của con. Các nguồn con khá nên tràn ngoài đường và suối con chớ tuôn chảy ngoài phố chợ sao. Vợ con luôn say đắm cho con thỏa nguyện chăn gối nồng ấm, cho nên nguồn năng lực của con không nên tràn ra ngoài đường như dành riêng cho người vợ Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Hãy để chúng thuộc riêng về con. Hãy yêu quý vợ con, đắm say vợ con đến suốt cả đời. Đừng bao giờ chia sẻ với người lạ. Tất cả nguồn suối của con từ sức khỏe rồi sức lực tâm linh không được chia sẻ cho bất cứ người nào khác hết, nhưng chỉ dành riêng cho người yêu dấu của mình từ thuở ban đầu. Con hãy lấy làm vui thích cho vợ con cưới từ buổi lăng thì. Hãy thỏa lòng bên người vợ con, hôn nhân của con Chúa ban cho. Đừng mê mệt bất cứ người dâm phụ nào, chớ để mắc phạm tội. Không nên đứng núi này trong núi nọ. Nguồn và phước, nguồn và suối cũng còn nói về con cái hậu tử, chỉ về ý khuyên rằng không nên ngoại tình và vụng trộm có những người con bất cứ với một người nữ nào khác hơn ngoài vợ mình, mà sinh ra bởi người vợ mình mà trong hôn nhân mà thôi. Cho nên nguồn và suối tuôn chảy ngọt ngào trong niềm phước hạnh Chúa ban cho. Thứ hai, phước hạnh trong hôn nhân. Nguyện nguồn mạch con được phước, con lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi lăng thì. Như nai cái đáng thương, như vàng dương có duyên tốt. Nguyện lương nông nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, vải tình nàng khiến con say mê mãi mãi. Châm ngôn bảo rằng tính dục là hôn nhân là do Đức Chúa Trời thiết lập, là một nguồn phước cho nhân loại. khiến cho đôi lứa phải vui thích với nhau và thỏa nguyện giao lâu dài cho suốt cả đời. Gia đình là đơn vị đầu tiên khi Đức Chúa Trời phó hiệp để hôn nhân trong ngày thứ sáu của thời kỳ sáng thế. Sau khi Ngài tạo dựng trời đất cùng tất cả muôn loài trên mặt đất, Thánh Thế Ký đoạn 1 câu 26 câu 28, Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều và đầy dẫy trên đất. Tuy rằng trong tất cả muôn loài có đực có cái, có trống có mái, có âm có dương, nhưng tất cả Chúa ban cho phải điều đó để được sinh sản nhiều trên đất. Chúa đã phán, nhưng loài người là ngồi cao quý nhất của Đức Chúa Trời sinh ra. Ngài khiến hai người trở nên một thịt trong thân thể, một thịt trong tâm tình và một thịt trong tình yêu thương với nhau. Yeah. Từ lúc buổi sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cái đó người nam phải lìa cha mẹ mình mà dính líu cùng vợ mình. Người nam phải lìa cha mẹ mình mà dính líu với vợ mình. Hai người cùng trở nên một thịt mà thôi. Yeah. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, bèn là một. Vậy người ta không thể phân rẽ kẻ Đức Chúa Trời đã phối hợp với nhau. Nếu vợ chồng gắn nhau mà chúng ta cảm thấy không còn cảm xúc nhớ nhung thì đó là sự hiệp một trong hôn nhân bắt đầu tan rã, bắt đầu rạn nứt. Cho nên lẽ nhiệm màu này, Chúa ban trở nên một thịt là không thể xa lìa nhau bất cứ phương diện nào. Trở nên một thịt cũng là một hiệp một tâm tình, tâm đầu ý hợp. Không phải trở nên một thịt là tối ngày ôm nhau thành một thịt, nhưng mà Chúa cũng dạy dỗ chúng ta là phải tâm tình ý hợp nhau trong mọi sự hầu việc Chúa và tất cả mọi sự làm việc, phải đồng một tâm tình với nhau, làm việc giao hai như một. Yeah. Việt Nam chúng ta có câu thượng vợ thượng chồng tác bên trong cung cạn, câu này rất là hay, áp dụng vào đời sống chúng ta, hôn nhân chúng ta. Cho nên muốn được trở thành một thịt, Chúa vẫn dạy rằng phải lìa cha mẹ mình. Lìa cha mẹ ở đây không phải là dứt bỏ tâm tình, dứt bỏ hiếu tình, cũng không phải là cách ly gia đình, mà cũng phải là quên tình cốt nhục, mà là tính cách ra khỏi quyền quy của cha mẹ can thiệp vào hôn nhân. Tôi thấy rất có nhiều gia đình còn trẻ thôi, cũng một vài đứa con, nhưng mà người vợ hoặc người chồng nghe lời bên cha mẹ của mình mà làm cho gia đình xích mích, rồi tính ngại tính nổi mà ly dị luôn, xảy ra rất là nhiều. Bởi vì người vợ chồng không thể nào nghe lời cha mẹ mình xúi giục mà chia rẽ gia đình mình được, bởi vì có nhiều điều con dâu hoặc con rể không xứng đáng thì người cha mẹ khuyên những điều không tốt. Điều đó là Chúa nói là phải lìa cha mẹ mình, hai người trở lên một thịt mà thôi. Yeah. Không phải là lìa tách khơi rải ra quyền quy cha mẹ, nhưng mà lìa đi những điều mà chỉ trích, những điều khuyên không tốt đẹp. Phân đoạn này sau cảnh cáo những hậu quả của tội lỗi, tác giả sang niềm vui và sự thiêng liêng của Chúa đặt ra trong đời sống hôn nhân. Câu 18-19 nói rằng đối với Đông Phương, tình ca là những điều hết sức là cao quý và thiêng liêng. Có sự nhiệm màu trong sáng mà Đức Chúa Trời ban tính dục và hôn nhân đầu tiên, và Ngài phán rằng sinh sản nhiều trên đất. Những từ ngữ mà tác giả ở đây cho thấy rằng trong nhã ca không hề có một chút gì phàm tục hay khiếm nhã cả. Cũng vậy, trong hôn nhân cơ đốc là một điều hết sức thiêng liêng, quý trọng, và chúng ta phải tôn kính nhau, trân quý nhau. Trách nhiệm của những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp là phải hết sức trân trọng và yêu quý nhau suốt cả đời. Yeah. Cả hai chồng cũng như vợ phải cẩn thận, nhất quyết không để bất cứ điều gì nhơ nhuốc phàm tục vấy vào, làm cho mình phải hôn nhân mình phải rạn nứt. Bí quyết để đầu tiên để xây dựng gia đình hạnh phúc là chúng ta phải biết thỏa lòng với nhau, thỏa lòng với hôn nhân mà Chúa ban cho mình, là chấp nhận người phó ngẫu của mình với tất cả các ưu và khuyết điểm. Yeah. Việt Nam chúng ta có câu là trong đôi mắt anh em là tất cả. Tất cả những điều gì của vợ mình là tốt đẹp nhất, cũng như trong đôi mắt em anh là tất cả. Tất cả những điều gì chồng mình có là tốt nhất. Đừng ngó một người khác mà mình có sự so sánh. Yeah. Lời Chúa dạy hãy tiếp lấy nhau như Đấng Christ đã tiếp lấy anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Chúng ta thấy trong cái câu này, Đức Chúa Trời dạy trong Roma đoạn 15 câu 7, Chúng ta phải tiếp lấy nhau, trân quý nhau và chung thủy với nhau để Đức Chúa Trời được vinh hiển, chứ không phải để chúng ta được hạnh phúc mà thôi. Để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Từ chỗ chấp nhận nhau, chúng ta sẽ không còn mơ thấy người mình phải mình yêu, mình thương, không phải là người trong mộng như mình tưởng nữa. Người phong ngẫu là người của riêng cho mình để yêu thương, phải trân quý tình nồng thắm cho đến suốt cả đời. Có được người vợ phó ngẫu là một phước Chúa ban cho mình. Trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 22 nói rằng ai được tìm được một người vợ tức là tìm được điều phước hạnh và hưởng được ân điển của Đức Chúa Giê-hô-va. Chúng ta thấy không? Hưởng được ân điển là điều ban cho nhưng không. Đó, ân điển là điều ban cho nhưng không. Tìm được người vợ, tức là người nào mà tìm có một cái ép gia đình, chứ không phải là tìm được người vợ thôi, mà người được người chồng cũng vậy, là ân điển Chúa ban cho mình, phải trân quý và tôn trọng. Và đó là điều làm vinh hiển Đức Giê-hô-va. Cảm tạ Chúa. Cũng từ chỗ trân quý nhau, chúng ta mới tìm thấy niềm vui và hạnh phúc tuyệt vời, mãn nguyện và thỏa thích trong mọi sinh hoạt trong hôn nhân gia đình. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn về phòng chớ có ô uế. Kỷ luật trong hôn nhân. Vì các đường của loài người trước mặt Đức Giê-hô-va, Ngài ban bằng các lối của họ. Tất cả con đường lối của mình trước mặt Chúa, Chúa đã ban bằng tất cả các lối của mình. Chúa biết được tất cả những gì ưu khuyết điểm của mình, Chúa ban bằng mình hết. Có làm được tốt thì Chúa thưởng, mà làm có tội Chúa sẽ trừng phạt. Kẻ hung dữ sẽ bị gian ác mình mắc phải và bị dây tội lỗi mình quấn buộc lấy. Nó sẽ chết vì thiếu lời khuyên dạy. Nó sẽ chết vì thiếu lời còn lại. Và lầm lạc vì ngu dại quá. Những lời khuyên, những đề tài dâm, tác giả cho thấy Chúa nhắc nhở chắc chắn sẽ hình phạt những người có tội. Những người ấy sẽ gặt lấy những hậu quả đau đớn ê chề, thân bại danh liệt. Phần đoạn này cho chúng ta nghĩ đến những người đã có gia đình. Trong hôn nhân phải kính sợ Chúa mà phân phục nhau. Hãy để Đức Thánh Linh luôn luôn làm chủ cuộc hôn nhân của mình. Có Chúa cùng đi trong suốt đời sống mình thì vợ chồng mới có ngày tới ngày gặp một Chúa được. Đừng để bất cứ bóng hình nào len lỏi vào tình chăn gối của vợ chồng. Trong Nhã Ca đoạn 2 câu 15-16 nói rằng hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông. Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người. Đừng để tình yêu thương, đừng để tình nghĩa vợ chồng bị thoái hóa theo thời gian. Đi theo thời gian, tánh tình có thay đổi, sức khỏe có mỏi mòn, nhưng mà chúng ta thấy cái điều đó là điều thường tình xảy ra, vì theo thời gian chúng ta già đi và chúng ta có sự thay đổi. Hay nhan sắc có tàn phai hay bệnh hoạn ốm đau, hoàn cảnh khó khăn sẽ dễ chi phối tình nồng thắm vợ chồng. Có muộn phiền thì chúng ta phải tha thứ nhau, để như Chúa đã tha thứ cho anh em. Hãy quên đi trước khi mặt trời mặn lặn. Chúng ta phải tha thứ nhau, quên đi trước mặt trời lặn. Hãy để cho mỗi buổi sáng là lại mới luôn, vì thành tín của Chúa là lớn lắm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì người thợ xây trở nên lúng công. Xây dựng mái ấm gia đình là một xây dựng một lâu đài hạnh phúc cho gia đình mình, không phải nương cậy vào quyền năng của người thế gian, của chính mình, nhưng mà nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ không đạt được đỉnh cao của tình nghĩa vợ chồng. Cả hai thành nên như Chúa phán, nên tháng ngày trôi qua, tình yêu thở ban đầu và từ từ phai nhạt đi, dung nhan cũng sắc diện cũng từ từ phai theo năm tháng, thì đây là lúc mà con người nhất là người chồng dễ bị cám dỗ với những người bóng hình khác có vẻ đẹp hơn và mới lạ hơn. Theo tiêu chuẩn người đời thì những người có những mối tình vụng trộm, những tình ngoài hôn nhân, là họ nói là họ đào hoa thanh lịch, nhưng mà đối trong Chúa là đó là một người có tội. Tội ngoại tình là tội thứ bảy của lời nguyên rồi cái điều răn của Đức Chúa Trời. Đây là những lời khuyên dạy rất thực tế, rõ ràng. Đây là lời cảnh cáo, khuyên dạy những người đang chán nản cuộc đời trong cuộc sống hôn nhân, muốn chạy theo nếp sống băng hoại của xã hội. Họ đang đứng nỗi này trong nỗi nọ. Sứ đồ Phaolô nhấn mạnh với mối tương quan gắn bó của vợ chồng rằng vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Mà chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình bằng là vợ. Trong Cô Tô thứ nhất đoạn 5, đoạn 7 câu 4, hai người phải biết luôn chiều nhau, phó thích nhau. Như vậy, lời Chúa khẳng định tìm được sự thỏa mãn dục vọng ngoài hôn nhân là cố ý phạm tội, vi phạm điều răn thứ 7 của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi mà và là tội mỗi của tội lỗi và nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết. Nên một người phạm tội tà dâm không chỉ nhận hậu quả trong đời này mà còn đón phạt trong ngày xét đoán sau cùng. Tóm lại, trong 21 và 22 cảnh báo trong nhân gian rằng Đức Chúa Trời hằng sống là đấng quan tâm đến cuộc đời hôn nhân của tất cả mọi người. Ngài biết rõ đường lối của mình và Ngài có một quy luật bất kỳ bất dịch ngoài Ngài định rằng kẻ ác sẽ bị hại vì gian ác mình và đã gây ra. Câu 21 nói rằng vì các đường của loài người là trước mặt Chúa và Đức Giê-hô-va sẽ ban bằng các đường lối của họ. Những kẻ dại dột chống nghịch lại lời khuyên dạy của Ngài là sẽ bị hư vong cả cuộc đời và được đón phạt trong ngày sau rốt. Phần kết luận, chúng ta cầu xin Chúa ở chúng ta sống một đời sống chung thủy với vợ chồng vui sướng hạnh phúc mà Chúa đã ban người phó ngủ cho mình. Sống chung thủy đây không phải là bổn phận đối với người phó ngủ mình, nhưng mà cũng là một sự gìn thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Kính sợ Chúa, vâng phục lời Chúa dạy là thỏ lòng trong mọi sự Chúa ban, là bí quyết để sống chung thủy với nhau hạnh phúc cả đời. Nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình là làm gương tốt cho con cháu nói theo, là cho hậu tự mình nói theo, giữ cho dòng tộc danh thơm tiếng tốt về sau, và giữ cho vui lòng và làm vinh hiển Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là lời Chúa dạy dỗ chúng ta trong bài học buổi sáng hôm nay. Hãy thỏa nguyện trong ước mơ của chúng ta. Cảm tạ Chúa, tôi xin cầu nguyện. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có một cuộc hôn nhân trong Chúa. Xin giúp chúng con tránh khỏi mọi sự cám dỗ. Xin luôn nhắc chúng con chung thủy với người phó ngẫu mà Chúa đã ban. Xin cho mỗi chúng con kính sợ Chúa mà gìn giữ sự thánh khiết trong hôn nhân. Chúng con biết kính sợ Chúa mà dân phục nhau. Cảm tạ ơn Chúa, con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.